tới tổ thứ bảy là tổ bà Tu Mật. Cái vị tổ này thì đặc biệt là khi mà còn tại gia thì ngài thường mặc đồ sạch sẽ, rồi tay cầm một bầu rượu đi dạo chơi ở trong xóm làng, có khi định ngâm thơ thổi sáo, cho nên người thường không hiểu nổi, bảo ngài là người điên, giống như người điên. Nhưng mà khi mà gặp tổ Di Giá Ca thì tổ Di Giá Ca mới nhắc lại cái lời quyền ký của Như Lai, tức là của Phật đó. Tức ngài nói rằng thầy ta là Đề Đa Ca thường nói rằng Như Lai ngày trước á du quá đến Bắc Ấn thì có bảo ngài A Nan, sau khi ta diệt độ khoảng 300 năm, ở nước này sẽ có vị thánh nhân ra đời, họ Phả La Đọa, tên là Bà Tu Mật, làm vị tổ thứ bảy của Thiền Tông. Cho nên rồi ngài nhân đó là ngài nhớ lại như vậy đó, thì đã chính là Đức Phật Thích Ca ngài đã thọ ký rồi, cho nên tổ Di Giá Ca mới bảo đây là Như Lai thọ ký cho ngươi, ngươi nên xuất gia. Bởi vậy mà ngài Bà Tu Mật ngài mới theo xuất gia. Rồi sau đó thì tu hành rồi cũng ngộ được cái tâm tông của Phật. Do đó tổ Di Đà Ca ngài mới truyền pháp là truyền bài kệ là vô tâm vô khả đắc, thiết đắc bất danh pháp, nhược liễu tâm phi tâm, thủy giải tâm tâm pháp. Tức là không tâm không thể được, nói được đó chẳng gọi pháp. Nếu rõ tâm phi tâm thì mới hiểu cái tâm tâm pháp. Không tâm cũng không thể được. Tức là không có không tâm đây, tức là không có tâm mà duyên theo cảnh. Cho nên không thể được, mình chứng ngộ là chứng ngộ cái nơi mình thôi. Nghĩa là cái chỗ mà tâm truyền á, gọi là cái chỗ tâm truyền mà của chư tổ đó. Cái chỗ đó là không có cái gì để được, không có tâm nào khác để được. Mình thấy có được á, là có mất. Cho nên nói được chẳng gọi là pháp. Mình tức là nói được á, là chẳng gọi là pháp. Thấy được là có mất. Còn cái tâm pháp á, là ngay nơi mình. Hiểu được như chỗ này thì quý vị sau này học kinh Đại Thừa đó mới thấy dễ hiểu. Đây thí dụ nhắc như trong cái kinh Di Ma Cật. Di Ma Cật thì cái đoạn mà bà thiên nữ với ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất khi mà thí dụ được bà thiên nữ bà biến thành ngài Xá Lợi Phất á, rồi ngài Xá Lợi Phất để bị biến thành bà thiên nữ, rồi bà thiên nữ bà bảo sao ngài không biến cái tướng nữ đi đi á. Thì cuối cùng ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi bà thiên nữ, hỏi chứ còn bao lâu nữa thì cô sẽ được đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn bao lâu nữa thì cô sẽ được đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì bà thiên nữ bà mới đáp, nếu như ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì chừng đó tôi mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói, tôi mà làm phàm phu là không có chuyện đó. Ngài chứng A La Hán rồi, chứng A La Hán rồi là không còn tái sanh, thì đâu còn trở lại làm phàm phu nữa. Thì bà thiên nữ bà mới nói, tôi mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có chuyện đó. Tại sao? Vì Bồ Đề không có chỗ trụ, cho nên là không có chỗ được ấy. Tức là và nó Bồ Đề á là nó không có chỗ trụ cho nên không có chỗ được. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi, vậy thì hiện nay chư Phật đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi chư Phật đã được, chư Phật sẽ được nhiều như số cát sông Hằng, thì những cái việc ấy đó là sẽ nói thế nào? Tức là trong kinh nói là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai á. Thì bà thiên nữ bà mới đáp, đó thải đều là do văn tự thế tục ghi chép nên nói có ba đời, chứ chẳng phải Bồ Đề có đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì thế tức là bà thiên nữ bà nói là bà xác định là nói bà mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là chuyện đó khó có. Là tại sao? Mình thường thường mình học theo gọi là học theo văn tự á, thì nó là tu hành, tu hành là như Phật thì sẽ được chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Tu hành cuối cùng là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái gì? Cái gì mà chứng? Cho nên vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, sự thật mình nghe theo cái danh từ đó thì mình tưởng đâu là cái gì khác, chứ sự thật đó là chính là cái tâm giác ngộ của mình, cái gì đó, cái tâm giác ngộ đó gọi là tâm giác ngộ mà viên mãn đó. Thì cái đó mới là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi, chứ không phải riêng có một cái vô thượng chánh đẳng chánh giác khác. Cho nên ở đây bà thiên nữ bà mới nói nè, sở dĩ mà nói chư Phật đã được, chư Phật đang được, chư Phật sẽ được đó, là đều là do văn tự thế tục mà ghi chép. Chứ còn Bồ Đề thì nó vốn không phải là có ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Mình thí dụ mình nói Bồ Đề mà có đã được, rồi có đang được, sẽ được thì sao? Thí dụ như mình nói là Bồ Đề mà sẽ được Bồ Đề thì tức là bây giờ chưa được, phải không? Chưa được cho nên mới sẽ được, mà chưa được tức là bây giờ chưa có, rồi sau này mới có, phải không? Như vậy mà mới có rồi thì tức là sao? Thì đó là thuộc về cái mà tạo tác ra. Bồ Đề đó là cái tạo tác, cái mà được làm ra. Cho nên bây giờ không có, sau này mới có. Vậy có rồi nó sẽ mất, phải không? Tức là thuộc về tạo tác rồi. Như vậy thì vậy Bồ Đề đó là thuộc về vô thường. Thì cái Bồ Đề đó là cái Bồ Đề thuộc về vô thường. Còn đây là muốn nói là cái thể Bồ Đề đó là ngay nơi chính mình, ngay nơi bản tâm của mình. Thì cái đó mới là cái luôn luôn hằng hữu với mình, không bao giờ mất. Thì cái đó làm sao mà nói có đã được, đang được và sẽ được? Chỉ có cái là quên với nhớ thôi. Khi mê gọi là quên, rồi khi giác là nhớ trở lại, chứ không có cái gì gọi là đã được hay là sẽ được. Cho nên bà thiên nữ vậy xác định là không có được Bồ Đề. Không được á là bởi vì là bà muốn nói là cái đó là cái ở ngay nơi mình, chứ không phải từ bên ngoài. Bên ngoài mới có được, còn ngay nơi mình thì làm sao nói được. Cho nên ở đây mới nói là nói được thì chẳng gọi là pháp. Đó là cái bài kệ của tổ thứ 7 được truyền.